Như vậy thì có pháp thân rồi, lúc đó thân chúng ta không có hình tướng, rồi tâm chúng ta không có suy nghĩ, thì thôi tới đó còn làm gì cho ai, có lợi ích gì cho ai đâu, phải không? Có nhiều Phật tử than, nếu thầy tu kiểu đó tụi con bơ vơ, phải không? Đi không có trở lại, không còn thân hình, không còn gì hết, làm sao? Cho nên ở đây thêm một mục. Đây, buông thõng tay vào chợ. Đó, đây là ứng thân hoặc là hóa thân. Bởi vì khi mà chúng ta nhập được pháp thân rồi, tùy nguyện độ sinh. Mà cái nguyện độ sinh đó là ứng thân hay là hóa thân? Tôi nói cho quý vị thấy, sở dĩ chúng ta đi cái đường kia đó, tu tới bao nhiêu số kiếp, là vì một đời chúng ta tu, rồi tiếp tục sanh đời thứ hai, nguyện tu tiếp. Nhưng mà một đời này ra đời, chúng ta đã trong sạch từ thuở bé tới lớn không? Hay có tội lỗi? Dù tu sớm gì cũng có tội là ít nhiều à. Không sát sanh hại vật thì cũng làm cái này làm cái nọ. Rồi qua đời sau trả hết cái nợ đó rồi mới tu tiếp nữa, thì nó phải chậm, có khi nó trục trặc tuột lên tuột xuống nhiều lần nữa. À, thiếu gì người phát tâm cạo tóc vô chùa thì cũng có cái duyên trước rồi, nhưng mà rồi trục trặc gì đó thì tuột xuống, tuột xuống rồi sao trở lại nhớ tu nữa, lên chưa chắc cũng đi luôn được. Bởi vậy nên cứ tuột lên tuột xuống hoài, cho nên ba vô số kiếp là vừa. Còn cái này, đi đường này là đi thẳng, nghĩa là không thấy thân, không có thân, lấy hư không làm thân, thì còn tham trước cái gì? Tất cả pháp thế gian là mộng, là quyển. Như Kim Kim Cang Phật nói đó, thấy tất cả pháp như mộng, quyển, bọt bóng đó. Thì như vậy, cho nên chúng ta chỉ một bề nhập được cái đó, đi thẳng. Như vậy thì quý vị thấy, đường tắt là đường quanh, rõ ràng. Vậy muốn đi đường nào? Chắc muốn đi đường quanh quá. Tu gieo nhân, đa số người nói tu gieo nhân để đời sau tu nữa, phải không? Chứ ít ai nói ngay đời này mình phải giác ngộ. Không ai, ít ai chịu cái đó. Mà cứ nói tu gieo nhân thôi. Đời này cho có nhân tốt, đời sau mình nối tiếp tu nữa. Mà mỗi đời ra như vậy đó, cái duyên thuận, cái duyên nghịch nó đủ hết. Yếu yếu một chút gặp duyên nghịch cái thì té nhào. Thì như vậy thì không biết tuột lên tuột xuống tới bao nhiêu lần mới bước lên được mấy cái bước sau. Còn nếu đây mình đi thẳng một cái thì hết sức là đơn giản. Hết sức là đơn giản. Tại vì sao mà lại đơn giản? Thì như khi sáng tôi đã nói, Ngài Huyền Giác Ngài đã nói trong bài kệ, bài ca đó, chứng thực tướng vô nhân pháp, sát na diệt hước tam kỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu vạ thiệt trần sa kiếp. Ngài nói rằng nếu mà mình tu á, thì đi thẳng một đường. Đi thẳng một đường đó là đường nào? Không còn nhân, không còn pháp như hồi nãy tôi chỉ đó, vòng tròn đó, nhảy thẳng vô cái đó. Nhảy thẳng vô trong cái đó thì là thấy thân mình là hư không. Mà hư không rồi thì còn cái gì? Bây giờ giả sử mình bước vô đó rồi, mình không còn thân. Không còn thân thì cái gì lôi mình trả nợ trước? Nếu còn thân thì phải trả nợ. Bây giờ vô đó không còn thân nữa, mà cũng không còn pháp nữa. Mà không có nhân thì không có pháp. Cho nên nói tới đó không còn trâu chăng. Đi thẳng cái một, khỏi đi từ 1, 2, 3 cho tới 8, mà đi thẳng vô con đường. Ngay chỗ cái vòng tròn số 8, bước vô đó buồn hết, không còn thấy có cái thân thiệt, mà thấy mình là hư không. Thấy mình là hư không thì bao nhiêu cái nợ nần của mình á, nó hết, hết có người đòi, mà hết có người trả, phải không? Thì như vậy, chỉ trong chớp mắt là cái nghiệp địa ngục cũng tiêu nữa. Còn nếu mà đi đường kia thì trả hết, thiếu nhiều trả đủ rồi mới tiến lên được. Thì mỗi một đời của mình trả hết nợ cũ rồi mới tiến lên từng bước từng bước. Còn đi đây là bao nhiêu nợ cũ mình trả, không có trả gì hết vì không còn thân. Mà còn thân thì mới bị nghiệp dẫn. Cái này không có thân là nghiệp làm sao dẫn? Dẫn cái gì? Đó. Rồi đã không thân thì tức là không pháp. Vì vậy mà không nhân không pháp. Thì chỉ trong một chớp mắt mình nhận vô đó rồi, thì tất cả nghiệp cũ, nghiệp xưa đều hết. Quý vị muốn đi cái nào? Tự chọn. Đó là một con đường thật là dễ mà cũng thật là khó. Đây, đi lên đây, cho nên cái vòng tròn này là đã chỉ chỗ không còn ngã, không còn pháp. Không còn ngã, không còn pháp, không phải là tới đó hết, mà rồi về sau mình trở về, tức là thể nhập pháp thân. Từ thể nhập pháp thân rồi, cái sau mới có ứng hóa thân để độ chúng sanh. Mà độ đó không bảo đảm, không có tuột. Ứng thân hoặc quá thân, miễn là làm được cái gì, làm không được thì thôi ẩn mất. Còn bây giờ nhiều khi độ người ta bị người ta độ lại, thì cái đó đó là tại vì mình còn cái thân xác thịt, mình không thể nào mà vượt qua được. Vì vậy mà xét cho kỹ, con đường đó rất khó đi, mà đi được thì bảo đảm. Vì vậy mà Thiền Tông mới nói là điểu đạo. Điểu đạo đó, quý vị thấy đây tôi để là đường này cũng gọi là điểu đạo, là đường chiêm, mà cũng gọi là quyền đạo, cái đường màu nhiệm. Tại sao nói đường chiêm? Bởi vì nếu mà đi ở dưới đất, đường mòn, đường xe gì gì nó cũng là quanh co, mà chỉ có đường chiêm là đi thẳng cái một, không có ghé trạm nào hết. Đó. Thì quý vị thấy ở đây chúng ta hiểu cho thật rõ thì mới hiểu được trong kinh. Bởi vì trong kinh có chỗ nói mình tu thứ bậc từ cấp 1, cấp 2 lên lần cho tới các cái bậc như là sơ địa trở lên. Chỗ nó chỗ nói mê là chúng sanh, ngộ là Phật. Đó. Thì như vậy không cấp bậc gì hết, thì rút thời gian nhiều ít. Đó, đó là cái tinh thần Thiền Tông. Bởi vậy Thiền Tông là chỉ thẳng, đi thẳng chứ không có quanh co. Nhưng mà cái người dám buông thân này, không còn một niệm nào đeo đẳng với cái thân tứ đại nữa, thì chúng ta mới đi thẳng đường đó. Cho nên cái đường chim đó thì phải là những người can đảm cùng mình mới nhảy giọt lên đó được. Còn hơi nhút nhát đó, thì đi không nổi. Đi không nổi thì đi đường kia nữa. Nhưng mà cái chủ yếu của Phật giáo từ Trung Hoa sang Việt Nam là các ngài đi đường chim không? Như tôi nói, có người hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ, đây là Phật giáo Việt Nam, hỏi làm sao giải quyết được sanh tử? Thì ngài trả lời rằng trường không túng sử song phi cốc, cự hải hà phòng nhất điểm âu. Nghĩa là cái thân của mình nó là thênh thang, như mà hư không. Thì sanh tử giống như hai đình xe quăng trong hư không, có nghĩa lý gì? Đó. Còn pháp thân mình nó như cái biển cả, mà sự sinh diệt của thân này giống như hộp phòng bọt ngoài biển, nghĩa lý gì? Nghĩa là nhận chân được cái pháp thân thanh thang rồi thì đối với sự sanh tử như trò chơi. Vì vậy mà mới nói sanh như đốc, đắp tranh đông, tử như cởi áo hạ, không có ra nghĩa gì hết. Còn mình bây giờ sanh khổ, rồi tử cũng khổ, lung tung khổ. Đó. Còn các ngài thì thấy rõ được một con đường, rồi không còn cái gì là đau khổ nữa. Vì vậy mà Tổ Pháp Loa khi ngài sắp tịch, tín đồ xúm lại hỏi ngài tịch rồi ngài đi đâu này kia, thì ngài trả lời sao? Tức là bằng bài kệ: vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn, tứ thập dư niên mộng quyển gian, trân trọng chư nhân hưu tá vấn, na biên phong nguyệt cánh mang khoan. Ngài dịch là muôn duyên đoạn dứt một thân nhàn, hơn 40 năm dứt mộng tràn, thôi nhắn bảo mọi người thôi chớ hỏi, bên kia trăng gió rộng thênh thang. Bên kia là bên nào?